Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 74. Tại giúp ta thuyết giáo trong nhà của Isaac.
Toàn thể thành phố Giusta chạy ra đón Giêsu với những hoa rừng hái trên sườn núi và các hoa trái đầu mùa của vụ trồng cấy của họ, cùng với tiếng cười của các trẻ em và tiếng chúc tụng của dân thành. Ngay cả trước khi Giêsu có thể đặt chân tới vùng đất của họ, người đã được bao vây bởi tất cả những người dũng cảm này. Họ được báo trước bởi Judas Iscariot và Gioan mà người đã sai đi trước. Tất cả chạy ra với hết những gì tốt nhất họ tìm được để tôn vinh vị cứu tinh, nhất là với tình yêu của họ. Giêsu không ngừng chúc phúc bằng cử chỉ và lời nói cho những người này, lớn cũng như nhỏ, bao quay chặt chung quanh người, để hôn quần áo người, tay người, trao vào tay người các trẻ nhỏ, để người chúc phúc cho chúng bằng một cái hôn. Người đầu tiên làm vậy là Sarah. Bà đặt trên tim người tình yêu nhỏ rực rỡ của bà, nay đã được 10 tháng và được gọi là Giêsu. Tình yêu làm vướng bước chân, bởi vì nó rất nồng nàn, tựa như một làn sóng nổi lên. Tôi tin là Giêsu trong bước đi của người được mang đi bởi cái làn sóng này hơn là bởi chân người, và chắc chắn là trái tim người được mang lên rất cao trong sự trong sáng bởi niềm vui mà tình yêu này làm cho người. Mặt người sáng lên như những lúc vui sống động nhất của người Thiên Chúa. Đó không phải là khuôn mặt mạnh mẽ với cái nhìn lôi cuốn như những giờ của phép lạ, cũng không phải là khuôn mặt oai phong của những lúc người bộc lộ sự kết hợp liên tục của người với cha người, cũng không phải là khuôn mặt nghiêm khắc khi người đối lập với một tội lỗi. Tất cả những khuôn mặt này sáng láng bằng những ánh sáng khác nhau, nhưng khuôn mặt của lúc này là ánh sáng của những giờ giải trí cho tất cả cái tôi của người. Một cái tôi bị công hãm ở khắp nơi, bị khó chịu vì phải luôn luôn cẩn thận ý tứ từng cử chỉ nhỏ mọn hay từng lời nói của người hay của kẻ khác, bị bao khuây bởi cái cạm bẫy của thế giới. Những thứ giống như những màn nhện đầy chất độc, nó quăng những sợi dây Satan của nó chung quanh con bướm Thiên Chúa, của người Thiên Chúa, với hy vọng làm tê liệt đường bay của người, đầu độc thần trí người, để người không cứu được thế giới, để bịt miệng các lời người, để nó không giáo huấn được cho các kẻ ngu muội tội lỗi của trái đất, để chối tay người lại, đôi tay linh mục đời đời của người, để nó không thánh hóa được cho những người mà ma quỷ và sát tịch đã làm hư hỏng, để che mắt người, để làm vô hiệu cái nhìn toàn thiện của người, là nam châm thu hút, là sự tha thứ, là tình yêu lôi cuốn cách vẻ vang. Tất cả những chống cự không phải là Satan thật sự, để cho các con tim không bị lôi kéo về với người.
Ôi, phải chăng vẫn còn như vậy, và luôn luôn như vậy, đối với Đức Kitô? do công việc của các kẻ thù của Đức Kitô. Vẫn còn khoa học và các tà thuyết. Vẫn còn oán thù và tham vọng. Vẫn còn các kẻ thù của nhân loại phát xuất ra từ chính nhân loại này. Như các cành lá bị đầu độc của một cây tốt. Phải chăng họ đã không làm tất cả những điều đó để giết chết nhân loại? Chúng ghét nhân loại còn nhiều hơn chúng ghét Đức Kitô, bởi vì chúng ghét nhân loại hăng say, nên chúng ngăn cản nó có niềm vui bằng cách bài trừ Kitô giáo. Trong khi đối với Giê-xu, nó chẳng thể lấy đi được cái gì của người, bởi vì người là Thiên Chúa và chúng là cát bụi. Phải, chúng đã làm như vậy. Nhưng Đức Kitô, người ẩn trong các con tim trung thành, và từ đó người nhìn, từ đó người nói, từ đó người chúc phúc cho nhân loại, rồi người ban mình cho các con tim này, và họ chạm tới trời với hạnh phúc của họ, vẫn ở lại trên trần gian, nhưng được thiêu đốt, tới nỗi cảm thấy cái khổ tâm ngọt ngào trong tất cả con người, trong cảm giác và các cơ quan, những tình cảm và tư tưởng, cũng như trong tâm hồn, sau cùng, nước mắt và nụ cười, rên rỉ và tiếng hát, hao mòn mà vẫn hành động mãnh liệt, là bạn hữu của chúng ta, mà còn hơn là bạn hữu, chúng là chính con người của chúng ta. Quả vậy, cũng như xương ở giữa thịt, mạch máu và gân ở dưới lớp da, và tất cả đều để làm thành con người. Cũng vậy, tất cả những thứ này thiêu đốt, sinh ra vì Giê-xu ban mình cho chúng ta, ở trong chúng ta, ở trong nhân tính khốn nạn của chúng ta. Và chúng ta là gì trong những giây phút này, những giây phút không thể kéo dài vĩnh viễn? Vì nếu nó chỉ kéo dài thêm một lát nữa, chúng ta sẽ bị chết cháy và dập nát. Chúng ta không còn là người, chúng ta không còn là con vật biết lý luận sống trên trái đất. Chúng ta là... Ôi, lạy Chúa, xin để cho con nói một lần, không phải vì kiêu ngạo, nhưng để ca ngợi vinh quang của Chúa. Bởi vì cái nhìn của Chúa thiêu đốt con và làm con mê sảng. Khi đó, chúng ta là những seraphim, và tôi ngạc nhiên vì không thấy từ người chúng ta phát ra lửa và hơi nóng, dễ cảm đối với con người và vật liệu, như xảy ra khi có sự xuất hiện của các kẻ bị trầm luân. Quả vậy, nếu lửa hỏa ngục là thứ mà chỉ một tia phát ra từ một kẻ bị kết án, có thể đốt cháy rừng và làm chảy lỏng kim loại, thì lạy Chúa, lửa của Chúa sẽ là gì? Chúa là đấng mà nơi Chúa tất cả đều vô tận và trọn lành.
Người ta không chết vì sốt, không phải cơn sốt thiêu đốt chúng ta, không phải cơn sốt của thể xác bị bệnh tiêu hao chúng ta. Chính Chúa là cơn sốt của chúng ta, tình yêu, và chính vì nó mà ta bị đốt, ta hao mòn, ta chết. Chính vì nó, và bởi nó, mà các thớ thịt của con tim rách ra, vì nó không chịu nổi một sự quá lớn như vậy. Nhưng con diễn tả quá dở, vì tình yêu thì cuồng nhiệt, đó là một thác nước đã phá vỡ đập và đổ xuống, phá đổ hết những gì không phải là nó. Tình yêu ở trong tâm hồn, sự hoảng hốt của cảm giác rất thật, rất hiện diện, nhưng bàn tay không thể diễn dịch được. Chỉ có lý trí có thể mau lẹ phiên dịch thành tư tưởng những tình cảm mà con tim cảm thấy. Không phải người ta chết thật, nhưng người ta sống một đời gấp 10, một đời sống kép, sống như một người và sống như thánh, đời sống trên trái đất và đời sống trên trời. Người ta nối kết nó và vượt qua nó. Ôi, con chắc chắn một đời sống không tỉ ố, không bị thu hẹp, không giới hạn, mà Chúa Cha, Con và Thánh Thần, Chúa, Thiên Chúa và Tạo Hóa, duy nhất và là ba, đã ban cho Adam, khai mào cho đời sống tiếp đó. Khi về với Chúa, một đời sống hoang lạc ở trên trời, sau một di chuyển yên hàng, từ thiên đàng dưới đất tới thiên đàng trên trời, một cuộc du hành được làm trong tay yêu đương của các thiên thần, như một giấc ngủ êm đềm, và như việc bay lên êm ái của Maria về trời, đến với Chúa, đến với Chúa, đến với Chúa. Người ta sống một đời sống thật, và rồi người ta thấy mình ở đây, giống như con đang làm bây giờ. Người ta ngạc nhiên, người ta xấu hổ vì một sự vượt mức như vậy, và người ta nói:
Lạy Chúa, con đâu có đáng những sự quá cao như vậy. Con xin lỗi Chúa.
Và người ta đấm ngực vì người ta sợ bị rơi vào kiêu ngạo. Và người ta che một tấm màn rất dày trên sự chói người này. Và nếu nó không tiếp tục cháy bằng một sức nóng còn hơn là cực đại, vì thương cho sự hạn hẹp của chúng ta, thì nó vẫn tập trung trong giữa con tim chúng ta để sẵn sàng bùng cháy rất mạnh trong một lúc khác của phúc lạc mà Thiên Chúa muốn. Người ta hạ xuống tấm màn che, cái cung thánh mà Thiên Chúa đã thiêu đốt bằng lửa của người, bằng ánh sáng của người, bằng tình yêu của người, và mòn mỏi nhưng được hồi sinh, người ta tiến bước say sưa bởi một thứ rượu mạnh và ngon ngọt. Nó không làm nhụt lý lẽ, nhưng nó ngăn cản, quay mắt về những tư tưởng, những gì không phải là Chúa. Ngài Giêsu của con, cái vòng nối, sự khốn nạn của chúng con với thiên tính, phương tiện cho sự cứu chữa tội lỗi của chúng con, tạo hóa cho sự hoang lạc của linh hồn chúng con. Ngài, Chúa con, với đôi tay thương tích của Ngài, Ngài đặt bàn tay chúng con vào bàn tay siêu nhiên của Chúa Cha và Chúa Thánh Linh, để chúng con được ở trong Chúa bây giờ và đời đời. Amen.
Nhưng con đi đâu trong khi Giêsu thiêu đốt con, trong khi thiêu đốt dân chúng chúng ta bằng cái nhìn tình yêu của Người? Cha thấy rằng con không nói về con nữa, hay là họa hiếm. Biết bao điều con có thể nói, nhưng sự mệt mỏi và sự yếu đuối về thể chất đè nặng trên con. Ngay sau những bài chính tả và sự thẹn thùng siêu nhiên càng lúc càng mạnh theo đà con tiến bước, đã thuyết phục con, bỏ buộc con yên lặng. Nhưng hôm nay con đã lên quá cao, và cha biết không khí của tầng khí tĩnh làm con lạc tay lái. Con đã lên rất cao hơn tầng khí tĩnh, và con không còn khả năng điều khiển mình. Và rồi, con tin rằng chúng ta, những kẻ bị bắt bởi cơn lốc tình yêu, nếu chúng ta cứ yên lặng, sau cùng chúng ta sẽ nổ tung như trái lựu đạn, hay đúng hơn, như nồi sức ga bị đốt tới quá nhiệt và khép kín. Con xin lỗi cha. Bây giờ chúng ta truy kích.
Giê-xu vào thành Giu-đa và người ta dẫn người tới cái quảng trường chỗ chợ và từ đó lại căn lều nghèo nàn nơi Y-sa-á đã chịu khổ trong 30 năm. Họ giải thích:
Chính nơi đây, chúng con tới để nói về Thầy và để cầu nguyện giống như tại giáo đường. Giáo đường thực sự hơn, vì chính tại đây, chúng con đã bắt đầu biết Thầy. Và ở đây, lời cầu nguyện của một vị thánh đã nhắc nhở chúng con về Thầy. Xin Thầy vào coi, chúng con đã xếp đặt chỗ ở của ông thế nào. Cái nhà nhỏ cho tới năm ngoái gồm 3 ngăn nhỏ. Ngăn đầu tiên là nơi Y-sa-ác tàn tật ăn mày. Ngăn thứ hai là chỗ chứa đồ vật. Ngăn thứ ba là một nhà bếp nhỏ có cửa mở ra sân. Chúng con đã gom lại thành một phòng và để những ghế dài cho những lúc hội họp. Trong sân có một cái lều nhỏ. Chúng con để vài cái bàn ghế của Y-sa-ác như những thánh tích và sự tôn trọng của dân Giu-đa đã làm cho mảnh sân bớt buồn. Chúng con đã trồng ở đó những cây leo. Bây giờ, các hàng rào thô sơ phủ đầy hoa và bắt đầu leo lên những dây làm bằng lưới tạo thành các dàn cây bên trên sân, hơi cao ngang với mái nhà.
Giê-xu khen ngợi họ và nói:
Chúng ta có thể nghỉ ở đây. Thầy chỉ xin các con chỗ trọ cho các phụ nữ và trẻ em.
Ôi, Thầy của chúng con, không đời nào đâu, chúng con sẽ tới đây với Thầy, và Thầy sẽ nói cho chúng con nghe. Nhưng Thầy và các người của Thầy đều là khách của chúng con. Xin Thầy ban cho chúng con phước lành được tiếp nhận Thầy, cũng như các tôi tá của Thiên Chúa. Điều duy nhất chúng con phật ý là số người ít hơn số nhà.
Giê-xu chấp nhận và đi ra khỏi căn nhà nhỏ để tới nhà Sa-ra, vì bà không nhường cho ai cái quyền được nhận Thầy và các người của Ngài ăn bữa tối. Giê-xu nói trong nhà Y-sa-ác, người ta ngồi đầy trong nhà, trong sân và trên trúc cả ở quảng trường. Để mọi người có thể nghe Giê-xu đứng ở giữa nhà, để tiếng nói người được nghe thấy ở trong sân cũng như ở quảng trường. Người phải giải thích một đề tài được gợi ra bởi một câu hỏi mà người ta đã đặt cho người hoặc bởi một biến cố. Người nói:
Nhưng đừng nghi ngờ, như Giê-rê-mi-a đã nói, trong thử thách họ sẽ thấy đau đớn và chua cay vì bị Thiên Chúa bỏ rơi. Các bạn ơi, với một số tội ác, không có thứ muối nào, cũng không có thuốc tẩy nào có thể tẩy đi dấu vết, cả đến lửa hỏa ngục cũng không thể lấy đi cái dấu tích này. Nó không thể tẩy được. Cả ở đây nữa, phải chú ý sự chính xác trong các lời của Giê-rê-mi-a. Các vị lớn của chúng ta trong Israel có vẻ đúng là các con lửa hoang mà tiên tri đã nói. Họ quen với cái sa mạc của con tim họ, bởi vì các con hãy tin, nếu họ là người ở với Thiên Chúa, thì dù họ nghèo như ông Giốp, dù họ một mình, dù họ trần truồng, họ sẽ không bao giờ cô đơn, không bao giờ nghèo, không bao giờ bị lột trần, không bao giờ là một sa mạc. Nhưng những người đã đuổi Thiên Chúa ra khỏi con tim họ thì như vậy. Họ ở trong một sa mạc khô cằn, giống như con lửa hoang, nó đánh hơi trong không khí cái mùi của con đực, mà trong trường hợp của chúng ta, có lẽ các đam mê của họ, nó được gọi là quyền thế, tiền bạc, không kể sự dâm đãng nói riêng, và họ chạy theo cái mùi này cho tới tội ác. Đúng, họ theo nó và sẽ theo nó nhiều hơn. Họ không biết rằng không phải chân họ trần mà là con tim họ bị phơi bày ra trước các mũi tên của Thiên Chúa, đấng sẽ báo thù tội ác của họ. Lúc đó họ sẽ bối rối chừng nào, vua và các hoàng tử, các thầy cả, các luật sĩ, những kẻ thực sự đã nói và đang nói với những thứ hư vô, hay tệ hơn nữa với tội lỗi rằng mày là cha tao, chính mày đã sinh ra tao. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, trong cơn giận, Mô-xê đã đập bể các bia đá lề luật khi thấy dân thờ tà thần. Rồi ông trở lên núi cầu nguyện, thờ lạy được ơn. Chuyện đó đã bao thế kỷ rồi, mà nó chưa biến mất, nó sẽ không biến mất. Mà trái lại, nó lớn lên như men trong bột. Tà thần trong quả tim con người. Bây giờ hầu như mỗi người đều có con bò vàng của họ. Trái đất là một rừng tà thần, vì mỗi con tim là một bàn thờ, và khó lòng mà tìm được Thiên Chúa ở đó. Kẻ không có một đam mê xấu, thì có một thứ khác. Kẻ không có một ước mong xấu, thì có cái mang một tên khác. Kẻ không nghĩ đến vàng bạc, thì chỉ nghĩ đến địa vị. Kẻ không phải hoàn toàn là xác thịt, thì bị ám bởi ích kỷ. Biết bao cái tôi đã trở nên bò vàng, và lẽ nào nó không nhận được sự thờ lạy của con tim. Vì vậy sẽ đến một ngày khi bị đánh, nó sẽ gọi Chúa và nó nghe thấy câu trả lời: hãy kêu cứu các thần của ngươi, ta không biết ngươi. Ta không biết ngươi, một lời đáng ngại nếu Thiên Chúa nói vậy với một người. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người và biết mỗi người cách riêng. Vậy nếu Thiên Chúa nói ta không biết ngươi, có nghĩa là bằng tất cả sức lực của ý muốn người, người đã xóa con người này khỏi ký ức của người. Ta không biết người. Phải chăng Thiên Chúa quá nghiêm khắc để công bố cái nghị quyết này? Không, chính con người đã kêu lên trời, ta không biết người, và trời đã trả lời con người, ta không biết người, trung thành như một tiếng vọng. Các con hãy suy nghĩ. Con người bó buộc phải biết Thiên Chúa vì bổn phận biết ơn và vì sự kính trọng đối với sự thông minh riêng của nó. Vì biết ơn, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người và cho nó cái ơn khôn tả của đời sống, cùng một lúc người cung cấp cho nó ơn siêu nhiên khôn tả của ân sủng. Ân sủng bị mất đi do tội riêng của nó, con người được nghe một lời hứa vĩ đại: ta sẽ trả lại ân sủng cho ngươi. Chính Thiên Chúa đấng bị xúc phạm đã nói với kẻ xúc phạm tựa như nó là Thiên Chúa, còn người là kẻ tội lỗi và bị bó buộc làm việc sửa chữa. Và Thiên Chúa giữ lời hứa của người. Đó, Thầy ở đây để trả lại ân sủng cho loài người. Thiên Chúa không chỉ giới hạn ở ơn siêu nhiên, người còn hạ bản chất siêu nhiên của người xuống để cung cấp cho cái nhu cầu rất nặng nề về xác thịt và máu huyết của con người. Và người cho họ sức nóng của mặt trời, sự khuây khỏa của nước, các thứ hạt, các chùm nho, các cây cối đủ loại và các con vật đủ loại. Như vậy con người nhận từ Thiên Chúa mọi thứ cần thiết để sống. Người là vị ân nhân, phải biết ơn người và tỏ ra với người bằng cách cố gắng biết người. Vì kính trọng đối với lý trí riêng của nó, kẻ điên kẻ ngu si không biết ơn người săn sóc cho nó, bởi vì nó không hiểu giá trị của sự săn sóc. Với kẻ tắm rửa cho nó hay cho nó ăn, với kẻ dẫn dắt nó hay đặt nó vào giường, với kẻ canh giữ để tránh cho nó những nguy hiểm, họ chỉ nhận được sự thù ghét. Bởi vì sự tàn tật của nó giống như con vật, coi sự săn sóc giống như sự hành hạ. Cũng vậy, con người thiếu bổn phận đối với Thiên Chúa hạ nhục chính mình, một loài được phú bẩm lý lẽ. Chỉ có kẻ ngu si và điên khùng mới không biết phân biệt người cha với kẻ lạ, ân nhân với kẻ thù. Nhưng con người có thông minh thì biết cha nó và ân nhân của nó, và nó thích biết họ mỗi ngày một rõ hơn, kể cả những điều nó không biết, hoặc vì chuyện xảy ra trước khi nó được sinh ra, hoặc vì cha nó hay ân nhân của nó đã cho nó thừa hưởng. Vậy người ta cũng phải hành động như thế đối với Thiên Chúa, để chứng tỏ nó là một loài thông minh, chứ không phải thứ bán khai. Nhưng trong Israel, có quá nhiều người giống như kẻ ngu này, những kẻ không biết cha nó và ân nhân của nó. Jeremiah đã tự hỏi, một cô trinh nữ có thể quên đồ trang sức của mình và một người vợ có thể quên dây lưng của mình không? Ồ, có, Israel có nhiều trinh nữ điên quên đồ trang sức và các bà vợ lẳng lơ quên dây lưng của họ để mang những chàng kim tuyến của gái điếm. Và việc đó xảy ra càng nhiều khi người ta càng lên cao trong bậc thang xã hội. Đáng lẽ các người có địa vị cao hơn thì phải làm gương cho thứ dân. Chính từ họ mà xảy ra sự khiển trách của Thiên Chúa, cũng như cơn giận và nước mắt của người. Tại sao ngươi không cố gắng làm tăng giá trị sự thật thà trong lối sống của ngươi để tìm kiếm tình yêu, trong khi trái lại, ngươi giảng dạy sự đồi bại bằng các hành động của ngươi? Chính những vạt áo của ngươi gợi lại máu của các người nghèo và các kẻ vô tội. Các bạn ơi, khoảng cách là một điều lợi và một điều hại. Ở xa nơi mà thầy có thể nói cách dễ dàng là một điều hại, vì nó ngăn cản các con nghe lời của sự sống, và các con than van về điều đó. Nhưng đó là điều lợi, vì nó giữ các con ở xa cái nơi đầy hơi men tội lỗi, nơi sôi sục những đồi bại, nơi con rắn quỷ quyệt rít lên để hành động trên thầy, để ngăn cản công việc của thầy, và làm ngăn trở các tâm hồn bằng cách nhét vào những nghi ngờ và lời dối trá về cá nhân thầy. Nhưng thầy thích hơn nếu các con ở xa sự đồi bại. Thầy sẽ cung cấp cho việc đào tạo các con. Các con thấy rằng Thiên Chúa đã dự bị trước cho chúng ta biết nhau, và vì vậy chúng ta yêu nhau. Thầy đã được các con biết trước khi chúng ta gặp nhau. Chính Isaac đã loan báo cho các con về thầy. Thầy sẽ còn sai đi nhiều Isaac nữa để nói với các con lời thầy. Ngoài ra hãy biết rằng Thiên Chúa có thể nói ở khắp nơi, cá nhân với cá nhân nơi tâm hồn của con người, và hoàn thiện hóa họ bằng những giáo huấn của người. Đừng sợ rằng sự cô độc sẽ dẫn các con tới sai lầm. Không, nếu các con không muốn, các con sẽ không bất trung với Chúa và Đức Kitô của người. Chuyện còn lại thì mong rằng những ai thực sự không muốn ở xa Đức Messia thì hãy biết rằng Đức Messia mở ra cho họ trái tim người và cánh tay người, và nói với họ, hãy đến. Hãy đến, các con, những kẻ muốn đến. Hãy ở lại, các con nào muốn ở lại. Nhưng người đến cũng như người ở lại, hãy rao giảng Đức Kitô bằng một đời sống ngay thẳng. Hãy rao giảng người nghịch lại với sự gian dối nằm ẩn trong quá nhiều con tim. Hãy rao giảng người nghịch lại với sự nhẹ dạ của một số rất đông không biết trung thành, những kẻ quên đồ trang điểm và dây lưng của linh hồn được mời tới tiệc cưới của Đức Kitô. Các con đã vui mừng nói với thầy, từ ngày thầy tới, chúng con không còn người bệnh, cũng không ai chết. Phúc lành của thầy đã bảo vệ chúng con. Đúng, sức khỏe là điều quan trọng. Nhưng hãy làm sao cho việc đến hiện tại của thầy cho tất cả các con sức khỏe của tâm hồn luôn luôn và trong tất cả. Trong mục đích này, thầy chúc lành cho các con và thầy ban bình an của thầy cho các con cái các con, đồng ruộng các con, nhà cửa các con, mùa màng các con, đàn vật các con, vườn cây các con. Hãy sử dụng nó cách thánh thiện bằng cách đừng sống cho nó, nhưng sống bởi nó và dành chỗ dư thừa cho những người cần. Và như vậy, hãy mua các phúc lành đầy tràn của Chúa Cha và mua một chỗ trên trời. Giải tán đi, thầy ở lại để cầu nguyện.
Chúa thấy vui hơn khi Chúa thấy buồn hơn từng ngày tháng qua, lệ buồn vương trên mắt, yêu thương hôm nào giờ đây đã tan màu, giấc mơ chưa tròn để lại hồn hoang vắng, bỗng như ngỡ ngàng ngày đó ngài đã yêu.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.